Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả an cư tại chùa Hưng Phước. Kính thưa quý thiện hữu tri thức tham dự khóa Bát Quan Trai Giới. Chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là cách quán thân và sự tái sinh của Bồ Tát. Đây là nội dung của chương 12 kinh Duy Ma Cật. Nội dung của chương này đề cập đến ba vấn đề lớn, đó là phương pháp quán thân Phật đúng với tự tính của thân, và phần thứ hai đó là cảnh giới tái sinh của Bồ Tát, cũng như là động cơ và những vấn đề liên hệ. Phần thứ ba đề cập đến mối liên hệ giữa y báo và chánh báo của các đức Phật. Thứ nhất là nghệ thuật quán thân. Đức Phật hỏi Bồ Tát Duy Ma Cật: để quán thân của Như Lai thì ông cần phải quán như thế nào? Bồ Tát Duy Ma Cật trả lời: bạch Thế Tôn, con có thể quán thân của Như Lai bằng các cách sau đây. 1a, không kẹt tam tế. Quán thân Phật cũng như là quán tự tướng của thân mình. Trên nền tảng này, con đã quán thân của Như Lai, tiền tế không đến, hậu tế không đi, và hiện tại không trụ. Tam tế là một khái niệm chỉ cho thời gian ba chiều, bắt đầu từ quá khứ và dừng lại ở hiện tại, hướng về cả tương lai. Dòng của thời gian tiếp tục trôi chảy, tương lai lại trở thành hiện tại lại bắt đầu bị trôi qua. Cứ như thế dòng chảy đó trở nên không cùng tận. Thường khi chúng ta quán bất cứ một vật thể nào, trong đó có con người, ta dựa vào cái mối liên hệ của vật thể đó trong một khung thời gian. Khi đánh giá về một con người, ta đánh giá từ ngày tháng năm sinh cho đến lúc ngày tháng qua đời. Mặc định thông thường đó nó trở thành như là một tương quan xã hội. Ở đây Bồ Tát Duy Ma Cật đã trình bày cách mà ông quán thân của Như Lai, tức là thân của Đức Phật, gồm có ba ý. Từ cái chiều dài vô thủy trong quá khứ thì không có sự đến, tức là Đức Phật chưa từng đến từ một nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân đó là Thượng Đế hay là Duy Vật hay là Duy Tâm. Hướng dài đến tương lai thường được gọi là hậu tế. Sau khi Đức Phật qua đời, thân của Đức Phật đó có thể trở về với đất nước gió lửa giống như bao nhiêu thân người. Nhưng bản chất đó được xem là không có sự đi, và hiện tại là không có sự dừng trụ. Ý muốn nói rằng là bản chất pháp thân của Đức Phật đó vượt ra khỏi chiều dài của thời gian, không bị giới hạn ở trong quá khứ hay hiện tại hoặc là trong tương lai. Cái quán này thì là nhấn mạnh đến yếu tố pháp thân, và nhờ quán vào pháp thân cho nên đó, hành giả sẽ không bị kẹp vào sắc thân của Phật. Sắc thân của Phật á, khi còn sống được gọi như là kim thân, thân vàng ròng, quý như là vàng. Sau khi Đức Phật nhập vô duy niết bàn thì thân của ngài được thiêu, tất cả những tro cốt còn lại được gọi là xá lệ, trở thành như là niềm tin cho tín đồ nương theo tu học. Nhưng cũng vì vấn đề niềm tin đó mà rất nhiều nơi đã ngộ nhận các loại đá quý, ngọc quý, màu sắc sặc sỡ là xá lệ. Và cũng có chỗ cho rằng là xá lệ đó chỉ cần bái viếng, đảnh lễ, cung kính, cúng dường, hành tâm, sau một thời gian thì từ một viên trở thành nhiều viên. Có nơi đồn thổi là xá lệ tóc của Đức Phật có thể tự đứng dậy và nhảy múa một cách rất là ngoạn mục. Tất cả những niềm tin đó đó nó đều không phản ánh đúng được xá lệ thật của Đức Phật. Hiện tượng hóa sinh của vật chất ở trong vũ trụ này là thường xuyên. Chỉ cần lấy một máy quay phim hay chụp ảnh đặt ở một vị trí được đánh dấu bằng một cái cột sắt hay cột đá, chụp quang cảnh của một cái núi ở góc cận cảnh, 10 năm sau cũng ra y hệt ngay vị trí đó cùng với chiều cao đó, ta chụp lại thì có thêm những tảng đá mới, những viên sỏi mới, những viên đá nhỏ mới. Bây giờ mình hỏi các viên sỏi, viên đá này từ đâu ra? Từ cái không có để tạo thành cái có không đúng. Nó là ở trên trời rớt xuống lại càng sai. Đó là hiện tượng hóa sinh bình thường của thế giới vật chất thôi. Có lẽ là Đức Phật đã thấy rõ vì nhu cầu tín ngưỡng mà rất nhiều người đó đã ngộ nhận, nhận những cái viên gạch màu, đá màu thành xá lợi Phật. Cho nên là Ngài đã giới thiệu hộ thuyết pháp thân trong kinh điển Đại Thừa. Và tại chương thứ 12 đó thì Bồ Tát Duy Ma Cật cũng đã hé mở cái quan niệm pháp thân đó, không đến từ quá khứ, không đi về tương lai, không dừng trụ ở hiện tại. Các viên xá lệ là một dân chủ, ít nhất là dưới góc độ tín ngưỡng ta xem như là một báo Phật, một tín vật để thúc đẩy về niềm tin và giúp cho chúng ta có thể tu một cách tốt đẹp, vượt ra khỏi giới hạn của thời gian 3 chiều đó, quán chiếu về thân của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy pháp thân của Ngài là thường còn mãi, có nghĩa là chánh pháp, những lời dạy của Đức Phật qua kinh điển chính là thân thể của Đức Phật. Chỗ nào còn có đọc tụng kinh, hành trì kinh, truyền bá kinh, trải nghiệm kinh và chứng đắc nội dung của kinh, chỗ đó thân thể Phật vẫn đang còn hiện hữu. Đây là tinh thần thiết thực và nhập thế rất là sâu của Đạo Phật Đại Thừa. 1B, không kẹp vào 5 uẩn và 6 xứ. Bồ Tát Duy Ma Cật trình bày: không quán sắc, không quán như của sắc, không quán tính của sắc. Sắc đây nghĩa là sắc thân, tức là thân thể. Không quán theo ba góc độ. Không quán sắc tức là không lấy thân thể vật chất này để đánh giá thân của Đức Phật, vì thân Đức Phật vượt trội hơn. Như vừa nói, đặc biệt có giá trị như thể là vàng. Sau khi chết để lại rất nhiều xá lợi mà thân phàm, xác thịt phàm của chúng ta không thể bì được. Cũng không quán như là sắc, tức là như là thân thể. Và cũng tránh tình trạng quán cái bản chất của thân thể và đánh đồng ba thứ đó là thân Phật. Tương tự bằng phương pháp quán này, Bồ Tát Duy Ma Cật trình bày: không quán thọ, không quán như của thọ, không quán tính của thọ, tức là các cảm giác. Tương tự đối với tri giác, tâm tư, nhận thức, người quán được thật tướng thân của Như Lai sẽ không đánh đồng thân ấy với một trong năm nhóm nhân thể, đó là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Bởi vì đánh đồng thân thể của Như Lai với thân thể của người phàm là một ngộ nhận. Vì bản chất của sự giác ngộ đã giúp cho các bậc giác ngộ thoát ra khỏi uẩn skanda, tức là không còn tập nhóm nữa, không còn tái sanh nữa, không bị kẹt trong luân hồi nữa, không bị nghiệp lôi kéo nữa. Đó là lý do mà triết học Phật giáo thỉnh thoảng dùng những cái từ triết lý, không nói Đức Phật là chết mà nói là nhập vô dư niết bàn. Vì chết á, thì kéo theo số là sự tái sinh, và thân á, có chết thì phải có tái sinh như một quy luật. Giống như hiện tượng lỡ ở một duyên hải biển này, nghĩa là đồng lúc ấy tạo ra hiện tượng bồi ở một vùng duyên hải khác, và chết sống là quy luật như thế. Cho nên gọi vô dư niết bàn, tức là không để lại các thân thể, không để lại những cái phản ứng của nghiệp, không bị hệ lụy theo diễn tiến của nghiệp trong sinh tử. Từ năm uẩn tức sắc thân nương vị xúc pháp, ta quán thân của Như Lai vượt thoát khỏi mọi tính điều kiện của năm uẩn. Từ đó ta quán sáu xứ cũng không phải là điều kiện tập hợp để trở thành thân Phật, vì đã vượt ra khỏi nhãn, tức là mắt, nhĩ là tai, tỷ thiệt thân và tâm. Bởi vì đánh đồng thân Phật kẹt vào một trong sáu loại vừa nêu, người ta đánh đồng một nội dung cao hơn với một cái thấp hơn. Nên là phương pháp quán này giúp cho chúng ta không có cảm thấy phải tiếc nuối thân thể của Như Lai sau khi Ngài nhập Niết Bàn, như là chúng ta tiếc nuối những người thân, vì pháp thân là thường còn. Một C, không kẹt vào ba cõi. Bồ Tát Duy Ma Cật tiếp tục trình bày cách quán thân như sau: không ở trong ba cõi, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vì thân của Như Lai đã lìa được ba thứ cáo bẩn, tức là không bị vướng kẹt vào tham sân si. Bất cứ một chúng sinh nào mà còn sống với tham sân si thì bị kẹt vào dục giới, sắc giới, vô sắc giới, như là một cái quy luật của nhân quả kéo theo thôi. Còn Như Lai đã chuyển hóa hết tất cả các bệnh tâm lý vừa nêu, cho nên Ngài không bị kẹt ở trong ba cảnh giới tái sinh thấp như vừa nêu. Và Như Lai đó thuận vào ba giải thoát, tức là nương vào sự quán tính không mà hướng đến sự giải thoát, nương vào sự không chấp vào tướng mà hướng đến giải thoát, nương vào sự không tạo các nghiệp hiểu quy mà hướng đến giải thoát. Ba giải thoát môn đó đã đạt được một cách trọn vẹn ở Như Lai. Nhờ vậy mà các đức Như Lai đều đầy đủ ba minh, tức là ba tự giác lớn. Tự giác về quá khứ, tức là thấy rõ trong quá khứ từ đời thứ nhất cho đến đời vô số, đại cương đến chi tiết, không sai sót, không lẫn lộn bất cứ một thông tin nào. Tự giác về tương lai, tức là nghiệp tái sinh, cảnh giới tái sinh, diễn biến tái sinh của các chúng sinh sau khi qua đời. Và tự giác về toàn bộ tham sân si phiền não nghiệp chướng đã rơi rụng trọn vẹn, không còn bám trên thân và tâm. Các bậc thánh A-la-hán trở lên đã chứng đắc được ba tự giác lớn đó nhờ không bị kẹt vào trong việc quán thân như là thật. Ngoài ra, Bồ Tát Duy Ma Cật cũng trình bày không quán thân của Như Lai là một, không quán thân Như Lai là khác. Xem thân trước và thân sau là một là chấp vào thường, tức là định mệnh. Xem thân trước và thân sau là khác là chấp vào dị, tức là từ không mà có. Thì cũng lại là một cái chấp nguy hại khác. Trong một số kinh đại thừa, Đức Phật nói cái cảnh giới tái sanh của con người đó, nó giống như chúng ta mồi lửa từ ngọn đèn A thắp sáng cho ngọn đèn B, Bây giờ mình nói ngọn đèn B này đó là một với ngọn đèn A cũng không được, bởi vì hai ngọn mà. Mà nói đó là khác nhau hoàn toàn cũng không được, bởi vì nó có sự tiếp nối. Như vậy cái tâm thức của một chúng sinh sau khi qua đời sẽ mang theo tất cả các hạt giống của nhận thức, thái độ, tâm tư, rồi gồm các thói quen, lý tưởng sống và các hành động, không hề bị mất đi. Cho nên nó mang theo một cách trọn vẹn, nhưng mà cho rằng đó là một với thân trước không đúng, bởi vì do hoàn cảnh mới, điều kiện sống mới, môi trường sống mới và các nghiệp được tác tạo mới, cho nên ảnh hưởng đến con người của hậu thân. Đồng thời cũng quán thân thể của Đức Phật không phải là tự tướng, tức là tự nó sinh ra, cũng không phải là tha tướng, tức là tạo ra từ cái khác, cũng không phải là vô tướng, bởi vì thân của Đức Phật có 32 tướng đẹp và 80 tướng tốt. Cũng không phải là thủ tướng chấp vào 32 tướng đẹp và 80 tướng tốt đó là cũng là trật, bởi vì cũng có nhiều nhân vật đạt gần trọn vẹn được các tướng hạng đó mà không phải là Phật, vì tâm giác ngộ chưa có. Đồng thời cũng không thêm thân của Đức Phật bị kẹt ở bên này ngay là bên kia. Quán sát về bản chất tịch diệt của thân, nhờ đó hành giả sẽ thoát ra khỏi tất cả các phiền não. Đó là cách mà Bồ Tát Duy Một Cật quán về thân của Đức Phật. Một D, không kẹt vào sáu độ. Bồ Tát trình bày: không bố thí, cũng không ích kỷ, không trì giới, cũng không phá giới, không nhẫn, cũng không sân, không tinh tấn, cũng không giải đãi, không định, cũng không loạn, không trí, cũng không ngu. Thì thông thường trên quá trình là hoàn thiện đạo đức và nhân cách đó, Đức Phật khuyên tất cả chúng ta phải tu tập sáu ba la mật. Trong kinh điển Đại Thừa đó, thì nội dung của sáu ba la mật được trình bày đó, có khi là một nhu cầu đối với những người đang thiếu. Khi mà đã đạt được trọn vẹn sáu ba la mật rồi đó, thì đừng chấp vào sự tu tập đó nữa, cho nên phải dùng cái vế phá chấp kèm theo sau. Ví dụ như người không bị ích kỷ thì không cần phải bố thí. Bố thí là do vì chúng ta còn bỏng sẻn, keo kiệt, sở hữu quá, bảo thủ, chấp vào những cái chúng ta đã gây dựng bằng mồ hôi nước mắt và công sức. Bây giờ người không còn ích kỷ nghĩa là người đó sẵn sàng xem mình cũng như mọi người như là mình. Cho nên khi người thiếu thì mình giúp cho mọi người cũng như là giúp cho chính mình, cần gì phải đề cập đến bố thí nữa. Và trên thực tế người không còn ích kỷ, đời sống của họ là một sự bố thí. Họ trao tặng, giúp đỡ, hỗ trợ. Và việc làm đó không bị vướng kẹt vào động cơ phước báo ở kiếp này hay là ở kiếp sau. Tương tự, những người chưa có ý niệm phá giới, chưa thể hiện các hành động phá giới, giữ được tâm thanh tịnh thì không cần phải đề cập đến giữ giới nữa, vì có dơ đâu mà giữ. Người có phá giới thì mới có nhu cầu giữ giới, còn người chưa từng phá giới thì tự thân của họ là một sự trọn vẹn của giới, giống như một viên minh châu không có tì vết ở bất cứ một phương diện nào. Tương tự, người chưa từng ngu thì không cần đề cập đến trí, bởi vì sự sống của họ là một hội tụ của trí tuệ ra. Cũng giống như giữ trạng thái ánh sáng được chiếu soi thì không cần phải bận tâm đi tiêu diệt bóng tối, nhu cầu đó không cần đặt ra nữa. Bồ Tát Duy Một Cật đưa sáu pháp tu ba la mật và sự đạt được trọn vẹn, nó không cần phải lấy sáu ba la mật để đối trị nữa, vì tự thân của những người thực tập trọn vẹn cái ba la mật đó là không bị vướng kẹt vào, và do vậy cũng không lấy sáu ba la mật làm hệ quy chiếu so sánh với thân, cũng không để thân bị kẹt vào sáu pháp tu ba la mật đó. Việc tu tập sáu ba la mật là một nỗ lực tất yếu, sự hoàn thiện tất yếu đó cũng không cần phải vướng kẹt lại thành quả, nhờ đó hành giả có thể tu tốt hơn. Tương tự ở phần 1E, Bồ Tát Duy Ma Cật trình bày quán thân của Đức Phật đó thoát ra khỏi dị quyên, tức là các cặp đối đãi. Đoạn này khá sâu sắc, nhưng cha có thể trải nghiệm vắn tắt. Thân Phật không phải là cái này, cũng không phải là cái khác. Cho cái này cái khác là tức là mình giới hạn cái thân vào một cái hệ quy chiếu nào đó, mà thân Phật là pháp thân nên thoát ra khỏi các hệ quy chiếu. Thân Phật cũng không bám vào cái này, không kẹt vào cái kia, này và kia đây như là thế giới của sanh tử và thế giới của phi sanh tử. Cũng không thể lấy trí để nhận biết thân Phật, không thể lấy thức để nhận biết thân Phật. Thì thân Phật là thân Phật thôi, đừng quan trọng phải dùng trí hay dùng thức. Không mở cũng không sáng, vô danh, vô tướng, không mạnh, không yếu, không sạch, không nhơ, không ở vị trí nào, không lìa phương vị nào, không phải hữu vi, không phải vô vi, không thể chỉ ra, cũng không thể nói đến. Đó là một số cặp phạm trù đối đãi mà thường chúng ta bị kẹt hoặc bên này hoặc bên kia. Giữ bên này thì phải bỏ bên kia, bỏ bên kia thì giữ bên nọ. Ở đây quán thân của Như Lai phải thoát ra khỏi các phạm vi đối đãi vừa nêu. Tương tự, quán thân Phật không sinh, tức là không tự sinh ra, không diệt, tức không mất đi vĩnh viễn, không sợ về thân Phật sẽ bị mất, không lo thân Phật sẽ bị bệnh, không mừng, không chán, vì thân Phật là vượt ra khỏi tất cả các giới hạn vừa nêu. Đó là nghệ thuật quán về thân Phật. Trên nền tảng đó, ta cũng quán thân mình như vậy, để mỗi khi có bệnh đối với thân, ta không bị khổ liên lụy theo. Mỗi khi có những bất hạnh diễn ra với thân, ta cũng không vì thế mà bị chìm quá lâu trong nỗi đau. Khi thân bị tan rã qua cái chết, khi người thân ta bị tai nạn, khi cái chết tạo ra sanh ly tử biệt đối với thân hoàng quyến thuộc, thì người có tu học Phật và biết quán thân đó, sẽ thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau một cách nhanh chóng, vì các diễn tiến đó như là một quy luật. Cho nên châu đầu dí cảm xúc và khổ đau không phải là giải pháp, mà phải biết quán bản chất, tính quy luật để chúng ta thoát ra khỏi một cách nhẹ nhàng. Vẫn có thân nhưng không để tội cho ta khổ vì thân. Đó là cách tu của những người tu học Phật. Vấn đề 2, sự tái sinh của các bậc Bồ Tát. Bồ Tát trong Kinh Địa Tựa được hiểu là một bậc giác ngộ cao hơn quả vị giác ngộ A-la-hán, thấp hơn quả vị giác ngộ Phật, tức là đã thoát ra khỏi ba cõi, sáu đường. Và do vậy sự tái sinh của các ngài đó hoàn toàn không do nghiệp lôi kéo, như là người phàm kẻ tục của chúng ta. Bồ Tát Xá Lợi Phất hỏi Bồ Tát Duy Ma Cật: Ngài từ chốn nào đến tái sanh ở ta bà này? Duy Ma Cật trả lời: Pháp đã chứng mà còn có tái sanh ư? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Không có sự thác, do vậy không có sự sanh. Bồ Tát Duy Ma Cật nói: Nếu các pháp không có tướng thác và không có tướng sinh, thì sao ngài lại hỏi ông thác sanh từ đâu mà sanh ở chốn ta bà này? Như đối với một nhà ảo thuật tạo ra các hình ảnh nam và nữ, các hình ảnh đó có thật sự có tái sanh không? Ngài Xá Lợi Phất trả lời: các hình ảnh nam nữ đó thật chẳng có sự thác sinh. Ngài Di Ma Cật hỏi: chẳng lẽ ngài không nghe Đức Phật dạy các pháp về thực tướng là như huyễn hóa? Ngài Xá Lợi Phất đáp: tôi có nghe điều này. Ngài Di Ma Cật nói: nếu tất cả các tướng đều như huyễn, sao ngài lại hỏi ông thác sinh ở chỗ nào mà lại có mặt ở cõi Ta Bà này? Ngài Xá Lợi Phất: thác chỉ là pháp hư dối, thực tướng suy tàn và hoại diệt, sanh cũng là một tướng hư dối thuộc về bản chất suy tàn và hoại diệt. Đó là một đoạn đối thoại ngắn giữa hai vị Bồ Tát, Bồ Tát Xá Lợi Phất và Bồ Tát Duy Ma Cật. Tại đây chúng ta có thể rút ra một số bài học sau. Thứ nhất, đặt ra sự thác sinh của Bồ Tát là chuyện không thích hợp. Phần lớn thác sinh đó, được hiểu thác đó, là tiếp nối cái tâm thức vừa mới kết liễu ở đời sống này vào trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái để tạo thành một kiếp sống mới. Và điều đó nó diễn ra theo cái quy trình của nghiệp, nghiệp chi phối, nghiệp dẫn dắt. Hầu như con người chúng ta có muốn không muốn đều phải trải qua quy trình này hết. Đang khi các vị Bồ Tát đã thoát ra khỏi sanh tử thì đặt ra vấn đề thác sanh là dư thừa rồi. Như vậy, sau khi giác ngộ và đến lúc trút bỏ hơi thở và cơ thể này, các ngài sẽ đi đâu, về đâu? Câu hỏi triết lý đó được hai trường phái Phật giáo trả lời khác nhau. Trường phái Phật giáo Nguyên Thủy, còn gọi là Phật giáo Nam Tông, qua các kinh điển Pali, đưa ra một ảnh dụ giống như chúng ta bật một cái hộp quẹt ga hay là hộp quẹt diêm, lửa được cháy. Sau khi hộp quẹt diêm đó được cháy hết tất cả củi, thì tình trạng như củi hết lửa tắt, nằm trong cái quạt kép, củi hết và lửa tắt là một cái quy luật diễn tả về bản chất tái sinh của các bậc đã được giác ngộ. Củi được hiểu chung là các loại nhiên liệu. Nhờ có nhiên liệu, lửa phát sinh. Khi củi hết, tức là nhiên liệu hết, thì lửa không thể cháy. Và lửa không cháy nữa thì đặt ra vấn đề lửa đi về đâu là một việc dư thừa. Ẩn dụ như củi hết lửa tắt là mô tả về tình trạng không tiếp nối bởi nghiệp trong sanh tử của các bậc thánh. Tham ái, sân hận, si mê là lửa, là nhiên liệu để tạo lửa sanh tử. Các vị Bồ Tát đã chuyển hóa toàn bộ tham ái thì không còn lửa sanh tử diễn ra nữa. Như vậy cái cách mô tả này cho thấy là cho đến lúc nào chúng ta trở thành các bậc giác ngộ thì tự động ta hiểu và thấy rõ được bản chất của sự giải thoát ở cảnh giới Bồ Tát là như thế nào. Các mô tả về cảnh giới đó là dư thừa, không cần thiết. Vì cái mô tả mình cũng không hiểu hết được, không cảm nhận được, chỉ hiểu bằng sự hình dung, hiểu bằng suy luận, hiểu bằng niềm tin thôi. Còn tự thân trải nghiệm ta mới biết rõ được bản chất thật của cảnh giới như thế nào. Đó là cách lý giải của kinh điển Pali. Kinh điển Đại Thừa dùng một ẩn dụ mới, đặc biệt như là kinh Đại Bát Niết Bàn đưa ra hình ảnh của mặt trời chiếu soi 12 giờ vào ban ngày của nửa vòng trái đất, và khi hoàng hôn xuống bóng tối bắt đầu xuất hiện thì thông thường chúng ta nói rằng là mặt trời lặn. Và như vậy sự chiếu soi đó được hiểu mặc nhiên là tạm ngừng suốt 12 giờ tiếp theo sau. Và bằng cái ẩn dụ này đó, Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn khẳng định mặt trời chưa từng có lặn vì mặt trời chưa từng có mọc. Lặn và mọc chỉ là hai ý niệm sai lầm do chúng ta lấy trái đất và cái nơi mà mình đang đứng, đang sống, đang có mặt làm hệ quy chiếu để đánh giá mặt trời thôi. Khi hoàn toàn sự chiếu sáng trong 12 giờ ở nửa vòng trái đất được kết thúc, thì lập tức ở nửa vòng kia của trái đất, 12 giờ tiếp theo sau, mặt trời vẫn tiếp tục chiếu soi. Do đó, lấy sự và hình ảnh chưa từng lặn tắt của mặt trời để mô tả các bậc A-la-hán, Bồ-Tát, Phật sau khi giác ngộ và đến cái lúc trút bỏ hơi thở và rời khỏi cái cơ thể này, các ngài không mất đi như là hư không, và các ngài cũng không trở thành là một cái gì đó thuộc về hư vô. Tuệ giác của ngài vẫn tiếp tục chiếu soi trên cõi đời ở những nơi có duyên với sự quá độ các ngài, cũng giống như nửa trái đất có duyên với mặt trời 12 giờ, nửa trái đất còn lại cũng có duyên với mặt trời 12 giờ, chứ không có toàn bộ trái đất có duyên 24 giờ trên 24 giờ. Cảnh giới tái sinh của Bồ Tát chưa từng bị dừng tắt. Thì đó là cái cách mô tả về bản chất của một bậc giác ngộ sau cái chết, rất là cụ thể, ấn tượng. Nó dễ giúp cho các giới triết học, tôn giáo học hiểu và chấp nhận. Nhờ cái chấp nhận đó, nỗ lực tinh tấn phấn đấu tu tập. Chứ còn nếu như nó là như củ hết lửa tắt, không thấy được cái dấu vết gì hết, người ta dễ hiểu như là hư vô. Mặc dù cái nội dung mô tả đó không phải nhấn mạnh đến tính hư vô, mà nói là hãy tu tập đạt đến trình độ đó thì tự biết, chứ không cần phải giải thích bây giờ. Dù sao khi dùng một ẩn dụ thì nội dung của ẩn dụ đó làm cho người ta hiểu bị kẹt theo. Đang khi ẩn dụ mặt trời chưa từng lặn, chưa từng mọc, giúp chúng ta hiểu rõ được bản chất tái sinh của các vị Bồ Tát. Ở đây Bồ Tát dùng cái cách chê chữ tương đương, nói là bậc giác ngộ chẳng lẽ còn thác sinh sao? Thì chuyện đó là không đúng rồi. Dĩ nhiên Bồ Tát Xá Lợi Phất cũng nói rất rõ, đã bậc giác ngộ thì làm gì còn có thác và sinh. Thác là đầu thai, mà đầu thai là dựa vào nghiệp, do nghiệp dẫn dắt, nghiệp chi phối, nghiệp kéo, chúng ta không được quyền lựa chọn. Luôn tiện đây chúng tôi xin chia sẻ thêm cho quý Phật tử. Quý thầy thì hiểu nằm lòng vấn đề này từ khi còn làm các chú tiểu trong chùa này, tới nhiều năm trước. Phần lớn các Phật tử bị ngộ nhận rằng sau khi ông bà tổ tiên của mình qua đời thì tâm thức của họ tiếp tục tồn tại với lòng đất gọi là âm phủ. Đó là quan niệm dân gian đó, mê tín dị đoan, bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán dân gian. Trường phái niềm tin nổi trội này đó bao gồm hai quốc gia, đó là Ai Cập và Trung Quốc. Người Ai Cập tin rằng là sau khi chết đó, thì thần hồn đó tiếp tục tồn tại với cõi âm, cho nên đó, khi còn tại vị, các vị vua chúa đã làm các kim tự tháp quy nga tráng lệ và chôn rất nhiều ngọc ngà châu báu trong các cuộc viễn chinh của mình, hoặc là do các thần dân nạp triều cống, để khi chết đó, thì tiếp tục sử dụng khối gia tài ngọc ngà châu báu đó dưới âm phủ. Thậm chí họ còn quan niệm để tiếp tục hưởng thụ dư ở trên dương gian thì người ta phải ép xác, ốp xác nhà vua để cho thi thể đó không bị rửa thối bởi luật vô thường. Nếu có chăng thì cũng phải mất đến vài trăm năm mới hư. Và để cho các nhà vua với hình thức là các thi thể được tiếp tục hưởng thụ các dục lạc, hoàng hậu, công tần, mỹ nữ, các chị em phụ nữ đẹp nào được nhà vua thưởng thức khi còn sống bị chôn sống với nhà vua dưới kim tự tháp. Đó là một cái nghiệp sát sinh, hành động bất nhẫn, và dĩ nhiên là nó phát xuất từ cái mê tín gì đó mà ra. Trên thực tế thì sau khi chết, tất cả các tâm thức phải thoát ra khỏi cơ thể và tái sanh trong vòng vài giây, vài phút, hiếm có trường hợp vài ngày, vài tháng, vào bào thai của một người mẹ hay là bào thai của một giống cái. Một số loài sinh vật khác á, thì sinh ra từ từ trứng, từ sự ấm thất, từ sự biến hóa. Dù là theo hình thức tái sinh nào thì tâm thức nó phải ra đi trong trung bình là khoảng 9 tháng cho đến 11 tháng thôi. Do đó chúng ta đừng lo rằng ông bà, tổ tiên, người thân sau khi chết đó, là bị kẹt ở dưới lòng đất, tồn tại ở dưới mộ huyệt, nằm ở trong cái hòm được đóng bít rất là kín đáo. Và do vậy rất nhiều người đã bị ảnh hưởng dân gian, đến ngày giỗ hay là những ngày cúng mời người thân mình về để ăn cơm nước hưởng thụ như là người còn sống vậy. Đó cũng là những hành động mê tín. Mặc dù biết thế, Phật giáo chưa từng cấm việc cúng kính của người Phật tử đối với những người đã quá cố, vì đó là sự trải nghiệm tình thân thương giữa người còn sống với người đã ra đi. Và thế vào đó thì các cái khóa lễ cầu siêu, các cái buổi cúng cơm tại các chùa hoặc tại các tư gia do các thầy, các sư cô làm chủ lễ đó, chỉ là nhấn mạnh đến góc độ vô thường để giúp cho kẻ còn lẫn người mất thừa nhận năm tháng ngày giờ khai tử đó là ngày chết của hương linh, để hương linh mạnh dạn ra đi. Rồi nội dung vô ngã để giúp cho hương linh không đánh đồng thi thể là tôi. Do vậy cái tôi tâm thức đó không bị kẹt vào thi thể. Mục đích chính là nằm ở hai quán chiếu vô ngã và vô thường này. Do đó người tại gia đừng nên sợ hãi rằng là ở dưới nhà của mình nó có các quyệt mộ, và các quyệt mộ đó đang có sự sống, mình đè lên sự sống của họ, cho nên họ kháng cự mình, chống đối mình, tạo ra các bất ổn về sức khỏe, công ăn việc làm, tai nạn vân vân. Tất cả các quan niệm trên đều là mê tín. Hài cốt có thể còn tiếp tục nằm dưới lòng đất vài chục năm do điều kiện khí hậu, mà tâm thức quân linh nó tái sanh trong vòng vài giây đầu thôi. Về phương diện này thì kinh Na Tiên đưa ra một ảnh dụ rất dễ hiểu. Giống như trong tầm tay của chúng ta có một nắm các hạt đậu, và khi mà mình hất các hạt đậu này lên, mở lòng bàn tay ra, thì các hạt đậu sẽ văng lên theo cái lực mà chúng ta hất. Ở cái hành động đó, Đại Đức Na Tiên đã kết luận, sau khi trút hơi thở qua đề chánh thức đó, các chúng sinh có tình thức, bao gồm con người và các loài động vật đó, phải có chỗ để tái sanh về, cũng giống như các hạt đậu nó văng đến một cái chỗ nào đó. Không bao giờ có tình huống không có chỗ tương thích để tái sinh. Vũ trụ có rất nhiều hành tinh có sự sống của con người. Cho đến thời điểm này thì các khoa học gia do giới hạn của khoa học mới chứng minh được là địa cầu chúng ta là hành tinh có sự sống của con người duy nhất. Khoảng 50 năm trở lại đây đó thì các khoa học gia hàng đầu của Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc và nhiều nước khác đã có rất nhiều các dữ liệu về con người đĩa bay, tức là con người ngoài hành tinh, đến để nghiên cứu về hành tinh của chúng ta. Chứ bây giờ thì chúng ta vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp, chỉ bằng video quay các hình ảnh được chụp từ vệ tinh, từ các trạm không gian của các quốc gia có cái ngành không gian tiên tiến mà thôi. Và cứ mỗi vài chục năm trôi qua thì dân số trên hành tinh lại được gia tăng. Cái đó không phải là tâm thức tự động từ một cái không có trở thành có. Bởi vì có một số chúng sinh từ các loài động vật, vi tế côn trùng hết cái nghiệp và tái sinh làm con người. Cũng có một số chúng sinh là con người ở các hành tinh khác, do hưởng hết phước báo, bị rơi rớt tái sanh trên hành tinh của chúng ta. Rồi cũng có những con người giữ được cái mức độ phước báo ở trung bình là tiếp tục tái sanh ra làm con người nữa. Có người ở phước báo tốt hơn hoặc thấp hơn một chút xíu cũng tự động tiếp tục tái sinh. Như vậy, nạn nhân mãn trên hành tinh của chúng ta không phải là từ một cái không cho thành cái có. Nó là một sự chuyển tiếp sự sống của các chúng sinh vừa kết thúc ở những nơi khác ta. Có điều là chúng ta không nhìn thấy được, không chứng minh được bằng sự thấy, mà bằng cái sự suy luận, bằng cảm nhận, bằng tính logic. Do đó, nhờ có nhận thức đúng như vừa nêu, người tại gia sẽ không phải sợ hãi về ngày chết trùng tang, tam tang đối với những người thân trong họ tộc. Dù có không sợ rằng là cái chết trùng tang đó sẽ kéo theo cái chết của một người thứ hai, của một người thứ ba. Trong một năm mà một họ tộc nào đó có hai cái chết thì đó cũng là cái quy luật thôi. Hoặc là do già bệnh mà chết, hoặc do tai nạn mà chết, hoặc do bất cẩn mà chết, hoặc do đột quỵ mà chết. Cái đó là cái quy luật về sự sống ở mỗi con người, không liên hệ đến tình trạng người chết trước kéo người chết sau, chuyện đó là không có. Các ngẫu hợp diễn ra trong vòng một năm làm cho người ta tin là có trùng tang, có tam tang, chứ thực tế là không có. Các linh phải tái sinh trong vòng vài giây vài phút sau khi tắt hơi thở theo nghiệp, việc đó là không trì quản được. Cũng trong bài kinh Na Tiên có một ẩn dụ khá sâu sắc, như là một kẻ tử tù trước khi chịu bịt mắt, bịt miệng để bị giết chết, có được một cái quyền ước là cho tôi trở về thăm cha mẹ, vợ con lần cuối, khi đi thì chói chân, chói tay tôi, có cảnh vệ đi theo canh chừng, tôi sẽ không đào tẩu ở bất cứ chỗ nào. Sau khi về gặp lại những người thân lần cuối, tôi chết cũng không có một sự tiếc nuối nào. Ngài Na Tiên hỏi nhà vua Di Lăng Đà là một người vua cầm cân nảy mực quyết định, thì đại vương có cho phép nguyện vọng đó được thực hiện không? Nhà vua trả lời không thể. Theo luật nước, đến giờ tử hình là phải tử hình, thân bằng quyến thuộc người thân không được chứng kiến, và lễ tử hình thường được diễn ra vào sáng sớm. Người chết sẽ bị bịt mắt, người bóp cò hay là người dùng các phương pháp giết cũng phải bịt mắt, để cho cái ăn oán nhân hồn, cái hận thù lẫn nhau không có. Do vậy không ai có thể trì hoãn với sự tái sinh được. Dù có luyến tiếc, chấp tình yêu, chấp tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận, thù hằn, rồi cũng phải tái sinh thôi. Thời gian chấp đó có thể kéo dài tình trạng thân trung ấm, nên cảnh giới trung gian giữa vừa chết và chuẩn bị tái sinh có thể vài ngày, vài tuần thôi chứ không nhiều lắm. Và đây cũng là lý do mà Phật giáo chủ trương 7 tuần thất để phòng ngừa những tình trạng trục trặc như vừa nêu. Số lượng đó không đáng kể. Mặc dù biết là không đáng kể, như là Phật tử, chúng ta cũng không phải liên tiếp thời gian để làm gì, do đó vẫn phải tổ chức các tuần thất tại chùa, không nên cúng tại nhà, để giúp cho các hương linh nếu chưa tái sinh do luyến tiếc thì nhờ vào các cái khóa lễ này hiểu rõ vô thường vô ngã mà ra đi. Như vậy sự tái sinh là theo nghiệp, nghiệp lo dẫn, chúng ta không có thương lượng được với nghiệp, chúng ta cũng không có hối lộ được nghiệp, chúng ta cũng không trì hoãn được cái sức mạnh của nghiệp. Chúng ta phải đi theo nghiệp thôi. Và các vị Bồ Tát tái sinh sau khi đã được giác ngộ thì rõ ràng là do nguyện lực từ bi đó, khác hoàn toàn với chúng ta là chạy theo nghiệp, bị lôi dẫn bởi nghiệp. Điều này cũng rất là dễ hiểu. Tại các trường đại học tiên tiến đó, thì mỗi năm các sinh viên thuộc ngành xã hội học và công tác xã hội, sociology và social work, đều có chủ trương là cho sinh viên mình đi nghiên cứu hiện trường, phần lớn là ở nước nghèo, hoặc là ở châu Phi hay là ở châu Á. Sinh viên được quyền chọn, ngân sách là của trường hoặc ngân sách tự túc. Rõ ràng là những người sinh ra và lớn lên trong các môi trường nghèo khó, chẳng hạn như ở tại Somalia, đến giờ vẫn còn nạn chết đói. Họ sống là do vì cái cộng nghiệp tại quốc gia đó. Rồi bên cạnh cái cộng nghiệp đó thì mỗi người lại có cái biệt nghiệp riêng, làm cho họ có muốn thay đổi cũng không phải là dễ. Ở đâu quen đó. Đang khi đó các sinh viên, các nhà nghiên cứu, các nhà ngoại giao quốc tế đến từ các quốc gia khác có mặt tại những nơi nghèo khó nhất của Somalia hay là của Ấn Độ. Rõ ràng họ không phải là do nghiệp kéo, mà do sự phát nguyện, vì một động cơ, vì một mục đích nào đó đến đây để giúp đỡ. Đang khi những người nghèo và đang đối diện trước cái chết khác, chết đói hàng ngày là do nghiệp, còn người ở chỗ khác đến là do vì muốn nghiên cứu, muốn giúp đỡ mà thôi. Thì tình trạng đến nghiên cứu, đến giúp đỡ giống như các vị Bồ Tát. Còn tình trạng do nghiệp á, thì cũng giống như là những người sinh ra và lớn lên tại cái xứ sở bất hạnh. Thấy rõ được điều đó thì người Phật tử tại gia sẽ không phải lo lắng, thì hỏi hết thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng số, phong thủy, địa lý, thầy đồng bóng, thầy ngoại cảm, thầy nhân điện, rằng là người thân của tôi đã được tái sinh hay chưa. Những câu hỏi đó nếu họ có trả lời cũng là những lời dối gian thôi, họ có phải là thánh đâu mà biết. Nhưng mà mình hỏi, mình đang tôn sùng họ là thánh, thì họ đóng vai thánh giả để cho mình ca tụng họ, nể vì họ, rồi họ phán những câu vô trách nhiệm, ta mang nỗi sợ hãi, nỗi khổ niềm đau về nhà, lo lắng, bất an, sầu bi, u não để làm gì. Và tệ hơn nữa là có một số người mê tín dị đoan mời những nhà ngoại cảm áp dòng để cho mình biết rằng người chết đó đã được siêu chưa. Tình trạng áp dòng thật á chỉ là 0%, 99.999% là tâm thần quan tưởng. Và người bị rối loạn tâm thần đó, trong một cái không gian mê tín, nhang khói nghi ngút, mệt mỏi cơ thể, và tưởng rằng là mình đang làm một cái nhiệm vụ cho mượn xác để một tâm thức khác nhập vào, thì lúc ấy ta ứng xử như là một con ma nhập vào. Vì phần lớn những người bị nhập vào đó đều là người thân của hương linh, cho nên ít nhiều về dữ liệu gia đình, lối sống của người A, người B, người C, của người chết và những người còn sống mình nắm vững hết. Có điều có lúc mà mình không nói ra. Bây giờ đang trong giai đoạn bị rối loạn đa nhân cách và đóng vai là hương linh, ta kể ra hàng loạt và làm cho người thân tin rằng hương linh này đang được nhập về. Và than vãn là bây giờ đang sống ở dưới âm phủ lạnh lắm, nghèo lắm, không có tiền để hút lót các cái quan dưới âm phủ này, cho nên người thân phải lo mà đi làm tiền vàng bạc giả, đốt cháy hết còn gì đâu xài. Đó là những cái mê tín trong nhân gian hết sức nguy hại, vì nó tạo ra nỗi sợ hãi. Các hương linh phải tái sinh phần lớn là ngay lập tức. Cho nên là người tu học Phật á, mình phải tin vào cái quy luật tái sinh này, tin vào cái tính thời gian tái sinh này là diễn ra lập tức, để chúng ta không phải sợ hãi. Nhờ đó không có ông thầy bói nào, thầy bùa nào, thầy pháp nào có thể khai thác nỗi sợ hãi để ăn một đồng xu các bạc nào của chúng ta. Có tiền mà không biết xài đâu nên làm từ thiện. Còn khôn ngoan hơn nữa là tham gia các Phật sự, có giá trị nhân đạo, nhân văn tốt hơn là đi đúc cho những cái nơi mê tín gì đó. Vấn đề 3: thế giới diệu hỷ và Đức Phật vô động. Sau khi hai vị Bồ Tát vừa kết thúc cuộc đối thoại về sự tái sinh có hay không của các bậc Bồ Tát sau khi qua đời, Ngài Xá Lợi Phất họ hỏi Đức Phật về thế giới của Đức Phật A Súc. Phật nói rằng là có một cõi nước tên là Diệu Hỷ, và Đức Phật trị vì tại cõi nước đó tên là A Súc, tức là bất động hay là vô động. Vị Bồ Tát tên Duy Ma Cật đó là người đã từng thác ở cõi vô súc và có mặt ở cõi Ta Bà. Ngài sẽ là Phật thưa với Đức Phật rằng là đây là một hiện tượng con mới vừa nghe. Từ bỏ một cảnh giới thanh tịnh đầy đủ các phước báo, Bồ Tát Duy Ma Cật đã phát nguyện tái sanh ở cõi Ta Bà để làm các việc khó làm. Đó là điều rất đáng được tán dương. Nhân đó Bồ Tát Duy Ma Cật hỏi Bồ Tát Xá Lợi Phất: Ngài nghĩ thế nào, ánh mặt trời khi xuất hiện có hiệp cùng với bóng tối không? Ngài Xá Lợi Phất đáp: Chỗ nào có ánh sáng mặt trời, chỗ đó không có bóng tối. Ngài Duy Ma Cật hỏi: Vì sao ánh sáng mặt trời soi rọi cõi Diêm Phù Đề này, tức là cõi Ta Bà, tức là địa cầu mà chúng ta đang sống? Ngài Xá Lợi Phất trả lời: Đem ánh sáng soi rọi để xua tan bóng tối. Ngài Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát cũng vậy, tuy sanh ở nơi cõi Phật bất tịnh, mục đích là để giáo hóa các chúng sinh, nhưng không hiệp vào sự ngu ám nghiệp lực của chúng sinh đang có, mà chỉ nương vào sự đồng hành này để diệt trừ bóng tối phiền não của chúng sinh thôi. Dân gian Việt Nam ngày nay có câu hòa hợp nhưng không hòa tan. Hòa hợp nghĩa là mình thân cận, gần gũi, giao lưu chung, tiếp xúc chung, sinh hoạt chung, nhưng mà mình là chính mình, còn người khác là người khác thôi. Không thể vì cái sự giao lưu đó mà mình nói rằng mình đã bị hòa tan với những người đó. 100 người da trắng chơi với 100 người da màu, không vì thế mà người da trắng biến thành người da màu, người da màu biến thành người da trắng. Trắng là trắng, màu là màu thôi. Cái biệt nghiệp của chúng sinh nào nó còn nguyên cái biệt nghiệp đó. Các vị Bồ Tát cũng như thế, phát nguyện vào trong cõi đời làm các việc khó làm, nhưng không bị cái cộng nghiệp của đời, của chúng sinh chi phối ảnh hưởng. Đó là và tùy duyên nhập thế, nhưng mà giữ được cái bản chất, cái bản thể trước khi phát nguyện nhập thế. Lúc ấy tất cả những vị có mặt tại Pháp hội Kinh Duy Ma Cật nghe biết đến vị Phật A Súc, tức là Phật vô động, lòng mới khỏi lên một ý niệm: giá mà tôi thấy được Đức Phật vô động và thế giới Diệu Hỷ thì hay biết mấy. Nhân nắm rõ được tâm ý của chúng sinh, Bồ Tát Duy Ma Cật đã dùng thần thông nhập định, nắm lấy cái cõi thế giới Diệu Hỷ, đưa vào trong bàn tay, đặt ở trên mặt đất nơi Đức Phật và mọi người đang có mặt. Các vị có mặt lúc ấy đó đều cất tiếng nói ngạc nhiên: Bạch Thế Tôn, ai mang chúng con đi, xin Thế Tôn cứu giúp. Đức Phật vô động ở trên cõi nước đó mới nói rằng là: không phải ta đã làm ra điều này, Bồ Tát Duy Ma Cật đang làm công việc đó để giới thiệu cảnh giới của chúng ta cho chúng sinh ở Ta Bà biết. Tất cả những người chưa có thần thông thì không thấy được sự xê dịch đó, vì nó vượt ra khỏi cái kiến thức của họ. Đầu mô tả này là một ẩn dụ hơn là mô tả về sự thật. Bây giờ chúng ta thử hình dung quả địa cầu mình đang sống. Ta đang ngồi tại chùa Hưng Phước. Và khi mình đang ngồi tại chùa, ta có cảm giác rằng là không có một sự chuyển động nào hết á. Tương tự với việc ngồi ở nhà, ngồi ở chợ, ngồi ở công ty, ngồi bất cứ chỗ nào hay là đang đứng, ta vẫn thấy quả địa cầu đã đứng yên 100%. Trên thực tế thì quả địa cầu cũng như là các định tinh, các hành tinh, các ngôi sao chưa từng đứng yên, nó vận động với một tốc độ rất lớn. Nhưng mà do vì cái lực hút của trái đất, chúng ta không có cảm giác rằng là mình đang bị vận chuyển theo sự vận xoay của trái đất thôi. Ta thấy mình là đang ngồi yên, mà không ngờ đó, trái đất nó giống như một cái vật thể tròn như thế này trong một không gian vô tận, là lúc mình đang đứng ở cái mặt dưới của trái đất. Và trong vũ trụ á, thì vị trí đứng nào cũng đều là cái mặt dưới, có thể bị rớt ra khỏi vũ trụ, mà nhờ cái lực hút trái đất chúng ta không bị rớt, chúng ta vẫn giữ đứng yên ở trên trái đất của chúng ta thôi. Cho nên chúng ta không thấy sự vận xoay của trái đất. Một ví dụ khác, khi mà mình có mặt ở trên một chiếc thuyền, thuyền chạy tốc độ 30 hải lý một giờ, tức là 45 cây số, nhìn cảnh trí ở hai bên bờ sông đó, ta có cảm giác là cây và nhà cửa đang chạy với một tốc độ 45 cây số, mà trên thực tế là chiếc thuyền đang chạy, còn các vật đứng ở trên bờ sông là cố định thôi. Cái ảo giác do lấy mình làm hệ quy chiếu làm cho chúng ta nghĩ rằng là cỏ cây hoa lá và nhà cửa đang chạy trên bờ sông, chứ thực tế là không. Thì người có được thần thông mới nhận diện ra là cái cõi trời đó, xin lỗi, cõi Phật đó đang được thu nhỏ và giới thiệu ở cõi Ta Bà, như giống một cuộc triển lãm mini vậy. Còn những người không có thần thông thì không thấy được cái sự chuyển động đó, và họ vẫn sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Các khoa học gia thấy rõ là địa cầu này đang vận xoay, mặt trời đang vận xoay, mặt trăng đang vận xoay, còn phần lớn chúng ta không thấy được chuyện đó, chúng ta chỉ tin chuyện đó thôi, chúng ta không thấy được nó. Nhờ có các vệ tinh trong vũ trụ mà các nhà khoa học đã quay lại cái sự vận chuyển của hành tinh chúng ta, nhờ đó chúng ta thấy nó chưa từng dừng lại một chỗ. Ẩn dụ này cho thấy đó, cái cõi diệu hỷ là tượng trưng cho cái hạnh phúc mầu nhiệm, hạnh phúc tuyệt vời, tương đương với niết bàn, nằm ở trong tầm tay của Bồ Tát Di Lặc Phật. Được hiểu là gì? Ta nắm được cái sự an vui hạnh phúc trong tầm tay, tức là trải nghiệm được nó bây giờ và tại đây thôi, chứ không phải chờ sau khi chết. Giảng sanh vào thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư, tất cả cái kết quả tu tập an vui hạnh phúc đó là có thể đạt được trong tầm tay của chúng ta, nếu chúng ta biết thực tập chánh niệm, làm chủ được các giác quan tâm ý trong đi đứng nằm ngồi, không trở lên nghiệp tham sân si và dây mơ sợ mắt của chúng, là giải được hiểu là đang nắm được hạnh phúc trong tầm tay, chứ không phải là cái gì đó xa về. Tại điểm này đó thì Phật giáo thường đưa ra những ví dụ, đang ở trong biển cả thì đừng có dại dột gì đi tìm nước, vì biển là nước mà, còn nhiều hơn nước chúng ta tìm. Đang ở trên sa mạc thì đừng có đi tìm cát, vì chỗ nào trong sa mạc, ngay cả trong gió bay cũng có cát mang theo. Đang ở trong không gian thì đừng đi tìm không khí, cái khoảng nào trong không gian cũng đều có không khí. Và ở đây chúng ta thấy nó có một cái tương thích về nhân quả. Đức Phật có danh hiệu là Bất Động, thế giới của Đức Phật có tên gọi là Diệu Hỷ. Bất động là chánh nhân, diệu hỷ là tương tác cộng hưởng xung quanh chánh nhân. Nếu chúng ta có được sự bất động thì mọi điều kiện hoàn cảnh xung quanh chúng ta đang diễn ra vẫn không làm cho chúng ta bị lung lay. Và đó là trạng thái trải nghiệm được an lạc, hạnh phúc, tỉnh tại sâu lắng nhất, màu nhiệm nhất, tức là diệu hỷ. Như vậy, để có được cái giá trị hưởng được an lạc, hạnh phúc, diệu hỷ như ở trên cõi trời của Đức Phật, xin lỗi, ở trên thế giới của Đức Phật, A Súc, thì vấn đề quan trọng là phải tập làm sao, tu làm sao, làm chủ được trọn vẹn tâm, ý và thức, để các phản ứng của chúng ta được gọi là vô động, tức là không thể chuyển nữa. Phần lớn chúng ta dễ bị động lắm, động bởi hoàn cảnh, động bởi lời thị phi, động bởi các tranh chấp hơn thua, động bởi các biến động về kinh tế tài chính, động bởi tai nạn, động bởi những cái gì đó liên hệ trực tiếp đến bên ngoài những người thân. Hầu như tính điều kiện tạo ra động trong thế giới vô thường, chúng ta bị chao đảo theo rất nhiều. Ít khi người ta giữ được cái trạng thái bất động để có được thông dong, tự tại, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi như các bậc chứng đắc đã làm được. Cho nên tiếp xúc với ẩn dụ Di Ma Cật, dùng bàn tay của mình lấy cả một thế giới, tức là địa cầu diệu hỷ của Đức Phật A Súc, đưa về nơi mà Đức Phật đang thuyết pháp trên cõi Ta Bà, tức là hành tinh chúng ta đang sống, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy được thế giới thanh tịnh đó. Vì là ẩn dụ cho nên chúng ta phải giải mã bằng các chìa khóa giải mã, tức là tìm các nghĩa lý, các triết lý, các ẩn dụ sâu xa bên trong. Mà nội dung chính của nó là gì? Khi chánh báo chúng ta là bất động, thì y báo tức là thế giới xung quanh trở nên là diệu hỷ, an vui màu nhiệm, hạnh phúc màu nhiệm, hoan hỷ màu nhiệm, không có gì tác động đến tâm chúng ta nữa. Và do vậy hình ảnh này còn gửi chúng ta về cái cách tu trong cõi Ta Bà vốn được xem là bất tịnh, là ngũ trược, là trở ngại, là nhiều nghịch cảnh. Nếu ta giữ được trạng thái bất động thì đấy chính là cực lạc, đấy chính là Phật độ, chứ không có gì kém hơn. Trong nhiều năm nay thì chính phủ Canada đã có chủ trương bất cứ một cư dân nào trên hành tinh này có sở hữu trong tài khoản $400,000 thì đều có thể đăng ký để trở thành công dân chính thức của Canada. Với điều kiện thứ hai là $400,000 trong tài khoản đó không được rút ra trong vòng tối thiểu 3 năm, tức là sau khi định cư Canada thì phải sử dụng một cái số tiền khác ngoài 400 tiền dân mặt đó, tiền đặt cửa đó. Và trên thực tế thì hiếm có ai sở hữu số tiền từ 400,000 Canada trở lên lại muốn đi nhập cư ở Canada để làm gì. Vì với số tiền đó đó, họ có thể sống tốt, đầu tư tốt, trở thành một doanh nghiệp lớn ở tại nước của họ. Và đi muốn sang Canada thì họ chỉ cần xin visa nhập cảnh là dễ thôi. Có căn gì đâu mà căn gì phải đi qua Canada, lạnh thấy mồ. Phần lớn là dưới âm độ. Người bị các chứng bệnh đau nhức xương khớp hoặc là già yếu mà ở xứ lạnh thì không thể nào thoát ra khỏi bệnh gút. Hành hạ cơ thể đau nhức gần như là 9-10 tháng một năm. Và tương tự, nếu Hoa Kỳ, các nước châu Âu hay châu Úc đưa ra chủ trương tương tự, nếu ai sở hữu trong tài khoản của mình $1,000,000 Hoa Kỳ thì được phép nhập cư. Chúng tôi tin chắc rằng là những người ở nước các quốc gia nghèo như là Somali, Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, chắc chắn không ai mà giật gân để đi qua những nước vừa nêu để ở làm gì. Với số tiền đó, ở tại các nước nghèo, người ấy đã trở thành là vua, bà hoàng muốn có 5-7 gia nhân ở trong nhà phụ giúp các công việc gia đình cũng được. Còn đi sang các quốc gia tiên tiến thì 1 triệu đô la chẳng là cái gì hết. Nó chỉ đủ cho chúng ta có được cái bảo hiểm sức khỏe và các cái dịch vụ cần thiết mà một con người cần có thôi. Như vậy khi giới thiệu đến cái cảnh giới Phật ở các quốc độ khác, việc chứng minh cảnh giới Phật đó là có thật hay không có thật không quan trọng. Quan trọng là để được tái sinh về cảnh giới Phật đó, theo kinh A Di Đà phải hội đủ 5 điều kiện: căn lành lớn, hết tâm sân si, phước báo lớn thì là dạng thiện công đức, nhân duyên tốt lớn thì là tạo môi trường cho người khác cùng tu, quá pháp âm và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Đạt được 5 yếu tố này thì ở tại nhà, công sở, công ty, chợ búa cũng đều là tịnh độ hết. Cho nên dầu chưa được giảng sinh hay có mặt tại các cảnh giới Phật ở những quốc độ khác, thì cái người hội đủ được 5 điều kiện trong cái Di Đà đó đã được an lạc rồi. Cũng bằng cái cách thức tương tự như thế này, kinh Diêu Ngặt giới thiệu về cái cảnh giới của Đức Phật A Súc mang tên là Cõi Diệu Hỷ. Ở những chương trước đó, thì Đức Phật giới thiệu về cảnh giới chúng hương, tức là các loại hương: hương đạo đức, hương trí tuệ, hương giải thoát. Và Đức Phật đó tên là Hương Tích, để lại cái mùi hương rất là dài lâu. Nó đều là những cái mô tả về y báo và chánh báo. Cái cảnh giới đó nó giúp cho chúng ta có một sự đối chiếu. Và thông qua đối chiếu này mà không nên mặc cảm tự ti về cái thân phận mình đang ở cõi ta bà. Thay vào đó, thay vì mặc cảm thì ta nỗ lực tu chuyển hóa nghiệp phàm để có thể trở thành những bậc vượt ra khỏi sanh tử, tức là trở nên bất động bây giờ và tại đây. Và đây chính là cái ẩn dụ sâu sắc của chương thứ 12 kinh Diêm Ma Cật. Xin kết thúc phần trình bày chính của kinh. Không biết còn thời giờ hết rồi hả? Kính chúc chư tôn đức được an lành và quý Phật tử cũng được an lành. Với kinh hôm nay đó thì nội dung nó hơi khó hiểu, các Phật tử nào tiếp thu được thì tốt, không tiếp thu thì chịu khó đọc lại, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc lượt nhiều lần rồi cũng vỡ lẽ thôi. Nhưng mà mình nghe cái gì không hiểu mới nên đáng nghe, còn nghe cái gì mà mình hiểu hết thì không cần nghe nữa, phải không ạ? Cho nên học là thế, học là tìm đến cái mà mình chưa biết, và cái biết rồi về vốn, tức là chỉ là ôm thôi, phải là học. Thì kính chúc tất cả được an lành. Xin mời tất cả hồi hướng.